Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 126, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra trang 135, hàng thứ năm. Trang 135, hàng thứ năm, bắt đầu xem từ đoạn thứ hai của chú giải. Như Lai thị tánh đức chi xưng vô thực vô hư, nãi tánh đức chi dung vô thực giả, sanh diệt diệt dĩ phàm tình không, vô trí diệt vô đắc, thánh giải diệt không, vô hư giả tịch diệt hiện tiền thể hiện, năng trừ nhất thiết khổ dụng hiện, chất nhi ngôn chi vô thực vô hư, do ngôn tịch chiếu đồng thời, tịch tắc vô thực chiếu tắc vô hư, tâm thanh tịnh vô thực giả, sanh thực tướng vô hư giả. Đoạn văn này không giải, ông đem vô thực vô hư nói ra rất rõ ràng, rất minh bạch, vô cùng hiếm có. Ở trong kinh văn, Phật nói với chúng ta, pháp mà Như Lai được, đây chính là người thông thường chúng ta gọi là thành Phật. Chứng được Phật quả rồi, thành Phật, ngài rốt cuộc đã chứng những gì? Ngài đã được những gì? Phật ở chỗ này nói với chúng ta, ngài thật sự đạt được rồi. Nhưng pháp mà ngài được là không thật không hư. Bốn cái chữ này chúng ta mới nghe qua thấy rất khó hiểu. Sao cái pháp này lại là không thật không hư? Nhìn ở bề ngoài thấy cái ý nghĩa này mâu thuẫn nhau. Không thật thì đương nhiên là hư, không hư thì đương nhiên là chân thật. Rốt cuộc là chân thật hay là hư dối? Cho nên cần phải đem cái sự thật này nói rõ ràng. Chúng ta nghe câu này rồi, sở dĩ cảm thấy khó hiểu, bởi vì đây không phải là cảnh giới của chúng ta, đây là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Cảnh giới của chúng ta là bởi vì chưa có lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, cho nên cho rằng hai cái chữ thật hư này là thật. Người hiện đại gọi là chắc chắn, cho rằng hai chữ này là chắc chắn rồi. Chư Phật Bồ Tát không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên thật hư ở trong cái nhìn của họ là một sự việc, không phải hai sự việc. Đây chính là cái gọi là vào pháp môn không hai. Các ngài là vào pháp môn không hai, chúng ta là thật hư là hai, không phải một. Người ta đã vào pháp môn không hai, cho nên nói không thật không hư. Như vậy Như Lai là nói từ trên chân như bổn tánh. Trong Kinh Kim Cang nói Như Lai nói rất nhiều, nói chư Phật cũng nói rất nhiều. Hễ là nói chư Phật đều là nói từ trên tướng, nói Như Lai là nói từ trên thể tánh. Như thế trên sự tướng, xin thưa với các vị là có thật có hư. Nhưng mà nói từ trên tâm tánh thì thật hư đều không thể nói được. Cho nên Vô thực vô hư nải tánh đức chi dung. Dung là gì vậy? Dung mạo, hình dạng. Tánh đức, tánh đức là hình dạng thế nào? Tánh đức chính là không thật không giả, là hình dạng như vậy. Cái hình dạng này ở chỗ nào vậy? Nó thật ra là ngay trước mắt chúng ta. Cảnh giới mà sáu căn chúng ta tiếp xúc, không có cái nào không phải không thật không hư. Đáng tiếc chúng ta trước sau chưa có nhìn thấy, trước sau chưa có thể thể hội được. Đây liền gọi là phàm phu. Nếu như bạn nhìn thấy rồi, bạn thể hội được rồi, thế thì bạn đã không phải là phàm phu rồi. Không những không phải phàm phu, ở trong Kinh Đại Thừa nói bạn đã là Pháp Thân Đại Sĩ rồi, không phải Bồ Tát Phổ Thông. Dưới đây nói rõ cho chúng ta biết sao gọi là không thật, sao gọi là không hư. Vô thực giả, sanh diệt, diệt dĩ. Câu nói này tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu đều rất quen thuộc. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt hiện tiền, mọi người đều rất quen thuộc. Thế là muốn hỏi bạn cái gì là sanh diệt rồi? Cái gì gọi là sanh diệt? Ý niệm. Một cái ý niệm sanh, một cái ý niệm diệt. Phật nói với chúng ta, một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái sanh diệt này là chỉ cho cái này. Sanh diệt đoạn hết rồi, không còn nữa. Đây là quả vị gì vậy? Là quả vị Phật cứu cánh viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Sanh diệt của họ vẫn chưa có diệt hết. Cho nên đây là cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Phàm tình đến chỗ này mới không, mới thật sự là không còn nữa. Bồ Tát đẳng giác, họ không gọi là Phật, họ gọi là Bồ Tát. Ý nghĩa của Bồ Tát, Đại sư Huyền Trang dịch là giác hữu tình. Họ có tình. Tuy có tình nhưng họ giác ngộ, họ không mê. Phàm phu lục đạo là chúng sanh hữu tình mê hoặc điên đảo. Bồ Tát mà cho đến Bồ Tát đẳng giác viên giáo đều gọi là chúng sanh hữu tình giác ngộ, tình chưa đoạn. Vậy thì một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng phá rồi, họ phàm tình phá rồi, không còn nữa, thật sự là hết rồi, thì chân như bổn tánh hiện tiền viên mãn, không có mang theo một mảy may ô nhiễm. Đây chính là chứng tỏ Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một tí ô nhiễm, vẫn không thể nói là hoàn toàn thanh tịnh 100%, chưa đến cái trình độ này. Ở trên quả địa Như Lai mới là cứu cánh viên mãn, thật sự thanh tịnh rồi. Vô trí diệt vô đắc. Phần trước là nói phàm tình không rồi. Vô trí diệt vô đắc là thánh giải cũng không. Thánh giải là gì vậy? Phần trước nói là tình, đây là trí. Bạn thử xem Pháp Tướng Tông, cho nên Pháp Tướng Tông không cứu cánh không viên mãn. Vì sao vậy? Pháp Tướng Tông chuyển thức thành trí, trí cũng không được. Ở trong tâm thanh tịnh, chân như bổn tánh, trí cũng không có. Bạn xem Bát Nhã Tâm Kinh mọi người tụng mỗi ngày, kết luận cuối cùng là vô trí diệt vô đắc. Bạn vẫn còn cái trí. Nói lời thành thật, bạn chỉ có thể làm Bồ Tát, không thể thành Phật. Vì sao vậy? Phật trí cũng không có, Bồ Tát có trí. Phàm phu có tình, Bồ Tát có trí. Phật trí và tình đều không còn nữa. Nếu như bạn cần trí thì sao? Thế thì chỉ làm Bồ Tát. Bạn cần tình thì sao? Bạn vĩnh viễn làm phàm phu sáu cõi, bạn không thể ra khỏi lục đạo. Cái này nhất định phải biết. Trí cũng không được cần. Cái thế gian này, người hơi có một chút xíu giác ngộ, họ biết tình không tốt, tình họ có thể từ bỏ, nhưng họ rất xem trọng trí. Bạn xem hiện nay trong xã hội chúng ta thường hay nghe thấy nhu cầu muốn biết, cái đó rất phiền phức. Nhu cầu muốn biết, không những trí họ không từ bỏ, chấp trước kiên cố, mà tình cũng không có từ bỏ, cũng là chấp trước kiên cố. Bởi vì dục vọng là tình, muốn là tình, hai cái này đều chưa có từ bỏ. Trí là sở tri chứng, tình là phiền não chứng. Tiếp tục làm như vậy thì hai cái chứng đó mỗi ngày đang tăng trưởng, mỗi ngày đang tăng thêm, không có bỏ bớt một phần nào. Người này học Phật là quyết định không thể thành tựu. Chúng ta trước tiên phải đem những đạo lý, chân tướng sự thật này cần nhận thức rõ ràng. Kinh Kim Cang là vì chúng ta thành Phật, không phải vậy chúng ta thành Bồ Tát. Phật ở chỗ này vì chúng ta thị hiện một cái chuẩn mực tốt nhất. Phật là tình trí đều đoạn rồi, đều không còn nữa. Đây là không thật. Tánh thể hiện tiền rất viên mãn, nhưng mà cơ thể nhất định có tác dụng. Không thể nói có thể mà không có dụng. Cái đó là nói không thông. Trên lý sự đều nói không thông. Có thể nhất định khởi tác dụng, khởi tác dụng nhất định hiện tướng. Tác dụng với tướng là có, thật sự có cái việc này, cho nên không hư. Thể là không thật, nhưng tướng tồn tác dụng là không hư. Thế là chúng ta đã hiểu rõ rồi. Không thật không hư chính là nói thể tướng dụng, chính là nói cái này. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Phương Quảng. Đại là thể, phương là tướng, quảng là dụng. Cho nên chính là nói cái này. Vô hư giả tịch diệt hiện tiền, thể hiện. Bạn xem sanh diệt diệt rồi, tịch diệt hiện tiền. Tịch diệt là thể, chân như bổn tánh hiện ra một cách rất viên mãn. Ở trong cái này một mảy may ô nhiễm cũng không có, một mảy may chướng ngại cũng không có. Thể hiện, thể khởi tác dụng có thể trừ tất cả khổ, tất cả mọi nỗi khổ đều không còn nữa. Tác dụng hiện tiền rồi. Đây là đem thể tướng dụng đều nói ra. Khổ, chúng sanh lục đạo chúng ta có ba loại khổ. Khổ nói thật ra là vô lượng vô biên. Phật vì thuyết pháp phương tiện khởi kiến, đem vô lượng khổ quy nạp thành ba loại lớn: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Quy nạp thành ba loại lớn này. Chúng sanh lục đạo có khổ, vậy thì A-la-hán, Bích Chi Phật có khổ hay không? Có. Nhẹ hơn phàm phu chúng ta mà thôi. Họ có khổ gì vậy? Trần sa vô minh chưa đoạn, cho nên họ khổ. Pháp thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ Họ có khổ không vậy? Họ có khổ. Họ khổ ở chỗ nào vậy? Vô minh chưa phá hết. Cho nên bạn có thể từ chỗ này dần dần thể hội được Bồ Tát Đẳng Giác có khổ hay không vậy? Khổ. Họ có khổ gì vậy? Một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng chưa phá. Do đó, độ nhất thiết khổ ách. Nếu hoàn toàn không có khổ thì chỉ có một người thành Phật rồi. Chỉ có Phật là không khổ. Phật là một mảy may vô minh cũng không có. Chỉ có Phật mới không khổ. Cho nên chúng ta nói khổ là ở trong cái này có thứ bận, có sai khác. Nếu như nói về mặt so sánh thì sao? Thì đương nhiên phàm phu lục đạo chúng ta khổ, A-la-hán không có khổ rồi, kiến tư phiền não đoạn rồi. A-la-hán so với Bích Chi Phật thì A-la-hán khổ. Bích Chi Phật đó là lạc. Bích Chi Phật so với Bồ-Tát, Bồ-Tát so với Phật, so sánh từng cấp gì thì có khổ lạc. Cho nên đến quả địa Như Lai đã thật sự là khổ đoạn hết rồi. Chất nhi ngôn chi. Cái chất nhi ngôn chi này với tổng nhi ngôn chi là cùng một ý nghĩa. Tổng là tổng kết. Chất đây là hai hạng mục để so sánh. Chúng ta rút ra được một cái kết luận: vô thực vô hư do ngôn tịch chiếu đồng thời là cùng một ý nghĩa với tịch chiếu đồng thời. Tịch là không thật. Tịch là thanh tịnh tịch diệt không thật. Chiếu là không hư. Chiếu là khởi dụng. Khởi dụng thì có tướng có dụng. Tâm thanh tịnh vô thực giả. Cái này là lời giáo huấn của Thế Tôn đối với chúng ta ở phần trước trong Kinh Kim Cang. Tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng. Từ đó cho thấy tính tâm thanh tịnh cũng là có thứ bậc. Đến khi nào cái tâm đó đạt đến thanh tịnh viên mãn vậy, thành Phật. Bồ Tát Đẳng Giác sánh với Phật thì tâm của Bồ Tát Đẳng Giác không thanh tịnh. Ở trong tâm họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Thế thì sao có thể nói là thanh tịnh được chứ? Tâm của Bồ Tát Đẳng Giác có sanh thực tướng không vậy? Sanh thực tướng nhưng không viên mãn. Giống như mặt trăng buổi tối của chúng ta, trăng 14 cũng rất sáng, nhưng mà so với trăng 15 họ không viên mãn. Bồ Tát Đẳng Giác là giống như trăng 14, Phật là giống như trăng 15, phàm phu chúng ta là giống như trăng mồng 1, một chút sáng cũng không có, một chút cũng không có. Phàm phu lục đạo là trăng mồng 1, không có ánh sáng, hoàn toàn là tối tăm. Pháp Thân Đại Sĩ chúng ta thường nói Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Đó là giống như cái gì vậy? Giống như ánh trăng mồng 3. Mồng 2 e rằng cũng không nhìn thấy. Mồng 3 là có trăng non rồi. Cái đó là giống như Sơ Trụ Viên Giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân rồi. Tỏa một chút xíu ánh sáng. Tỏa sáng đó gọi là sanh thực tướng. Cho nên gọi nó là không giả. Cái này đem ý nghĩa của không thật không hư nói ra rồi. Không thật không hư hàm nghĩa sâu rộng vô tận. Ở trong chú giải nói một chút xíu này là hy vọng bạn từ chỗ này mà thể hội. Chính là nêu ra thí dụ để nói mà thôi. Từ trong cái thí dụ này, nếu bạn có thể ứng dụng vào trong tất cả pháp, ứng dụng vào trong toàn bộ quá trình sống của đời này, thế thì bạn được đại thọ dụng rồi. Biết tất cả pháp không thật không hư, không thật không hư, bạn nhất định sẽ làm được. Phật ở chỗ này dạy chúng ta cương lĩnh tu hành vô trụ sinh tâm, nên không có chỗ trụ mà hành việc bố thí, bạn tự nhiên đã biết làm rồi. Hàm nghĩa của bố thí rất sâu, bao gồm toàn bộ đời sống, cả đời chúng ta ở trong đó. Không phải nói đem một ít tiền để làm một chút việc tốt, cái ý nghĩa đó quá nhỏ rồi. Đó không phải ý mà trong Kinh Kim Cang nói. Xem tiếp đoạn dưới đây: ước phàm phu vọng tâm ngôn, diệt phục vô thực vô hư. Cái ý này rất hay. Đem cái đạo lý như vừa rồi tôi mới nói, làm thế nào đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Học Kinh Kim Cang rồi phải biết dùng. Biết dùng chính là thọ trì, chính là y giáo phụng hành. Cái chỗ này cũng nêu một cái thí dụ. Phàm phu chúng ta là vọng tâm, vọng tâm cũng là không thật không hư. Vọng tâm, tâm ở đâu vậy? Tìm tâm hoàn toàn không thể được là không thật. Các vị đồng tu nếu như đọc qua Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, bảy chỗ chứng minh tâm, Thích Ca Mâu Ni Phật thử kiểm tra tôn giả A Nan, hỏi ngài tâm ở chỗ nào. Phật ở trong kinh hoàn toàn không có nói chân tâm hay là vọng tâm, không có nói chân tâm hay vọng tâm, chỉ là hỏi bạn tâm ở chỗ nào. A Nan quả thật thông minh hơn chúng ta. Nếu như Phật đến hỏi chúng ta tâm ở chỗ nào, chúng ta chắc chắn không thể nghĩ ra được bảy chỗ. Chúng ta chỉ biết nói tâm, tâm ở chỗ này, cái chỗ này là không phải, thế thì gây go rồi. Chỗ thứ hai không thể nghĩ ra được. Tôn giả A Nan có thể nghĩ ra bảy chỗ là rất thông minh. Bảy chỗ đều bị Phật bác bỏ. A Nan vậy mới là thất kinh hồn vía rồi. Bảy chỗ đều không đúng, thế thì chẳng phải là không có tâm sao? Vậy không có tâm cũng nói không thông. Tâm là chắc chắn có. Bảy chỗ chứng minh tâm này là chứng tỏ rằng tìm tâm là hoàn toàn không thể được. Trong Kinh Kim Cang nói đơn giản hơn so với Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Kim Cang chỉ nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Chỉ nói ba chỗ này. Trong Lăng Nghiêm nói bảy chỗ. Tìm tâm hoàn toàn không thể được, không thể tìm ra. Bất kể là chân tâm hay là vọng tâm, bạn đều không thể tìm ra. Tại vì sao tìm không ra vậy? Tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Hai câu nói này là khẩu đầu thiền của cửa Phật, mọi người đều biết đọc. Chân tâm là tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Vọng tâm cũng là tâm bao thái hư, lượng chu xa giới, cũng là như vậy. Thế bạn đến đâu để tìm đây? Không tìm, không tìm thì ngay đó. Tìm thì tìm không ra, không tìm thì ngay đó. Cho nên bạn tìm không ra là không thật. Tìm không ra nó, nhất niệm cụ thúc thập pháp giới vô hư giả. Động một cái vọng niệm, khởi một cái vọng tưởng, liền biến ra mười pháp giới. Cái này chúng ta ở phần trước đã nói qua rất nhiều. Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Vọng tưởng mà có. Lục đạo luân hồi từ đâu mà ra vậy? Chấp trước mà ra. Lìa khỏi chấp trước, lục đạo luân hồi liền không còn nữa. Lìa khỏi vọng tưởng thì mười pháp giới liền biến mất. Sau khi mười pháp giới không còn nữa, cảnh giới hiện ra là gì vậy? Nhất chân pháp giới. Chỗ mà pháp thân đại sĩ cư trú. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Bạn đã vào pháp giới của chư Phật Như Lai rồi. Điều mà trong phẩm hành nguyện Phổ Hiền gọi là cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Bạn đã vào cái cảnh giới này rồi. Cái cảnh giới này chính là Hoa Nghiêm, gọi là nhất chân pháp giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thuộc về nhất chân pháp giới, là vào cái cảnh giới đó. Vừa mới nói, ở trong cái cảnh giới đó phải đến chứng được Phật cứu cánh viên mãn thì mới xem là thành tựu. Nếu không thì 41 vị Bồ Tát vô minh chưa có đoạn tận. Thứ bậc của Bồ Tát là căn cứ họ đoạn vô minh nhiều hay ít mà tính. Phá một phẩm vô minh, đây là Bồ Tát sơ trụ. Phá hai phẩm thì sao? Bồ Tát nhị trụ. Phá 11 trụ, thế bạn chính là Bồ Tát quả nhị sơ hạnh. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, là như vậy mà phân ra. Phá vô minh nhiều hay ít mà tính. Từ đó cho thấy phàm thánh là đồng thể. Phần trước nói nhiều câu như vậy chính là vì cái sự việc này, để bạn thể hội được phàm thánh đồng thể. Thánh nhân chư Phật Như Lai, chân tâm của họ tận hư không khắp pháp giới. Phàm phu tâm chúng ta dùng là vọng tâm, mộng tưởng, phân biệt, chấp trước, họ cũng là tận hư không khắp pháp giới. Phàm thánh đồng thể. Vì thế phàm thánh là bình đẳng. Chúng ta học Phật, nhất là học Tịnh Tông, học Hoa Nghiêm, kinh điển của Tịnh Tông cùng với kinh Hoa Nghiêm là không hai không khác. Cho nên đầu năm Triều Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh, đây là một vị đại đức trong cửa Phật chúng ta. Ông có chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà chính là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Văn tự quảng lược bất đồng. Quảng là nhiều, văn tự của kinh Hoa Nghiêm nhiều, 80 quyển. Văn tự của kinh Di Đà ít, chỉ có một quyển, cũng không khác biệt. Nghĩa lý ở bên trong giống nhau, không có khác biệt, chỉ là ở trên văn tự có nhiều hay ít mà thôi. Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Cho nên ở trong cảm nhận của ông, ba bản này, Hoa Nghiêm là cái bản này, đại bản là 80 quyển Hoa Nghiêm, trung bản là kinh Vô Lượng Thọ, tiểu bản là kinh A Di Đà. Việc hiếm có hơn, ông đem phương pháp tu hành của kinh Hoa Nghiêm quy về pháp môn niệm Phật. Ông tự mình làm ra một bộ luận là Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, do Bành Tế Thanh tạo, đem phương pháp tu hành của kinh Hoa Nghiêm quy kết về niệm Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây là chứng minh điều gì? Chứng minh đồng thể. Là nói cái này, tôi bên trong còn có hàm nghĩa khác, có ý nghĩa rất sâu. Chúng ta hiện nay học Tịnh Độ, học Hoa Nghiêm, vẫn còn phân biệt chấp trước. Cái quan niệm này nếu không thể dẹp bỏ, hay nói cách khác, bạn sẽ không thể tìm được cửa vào. Ở trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ đã mở ra tổng cương lĩnh tu học là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta hiện nay, chúng ta là nam chúng, kia là nữ chúng. Nam nữ không bình đẳng. Chúng ta là xuất gia, kia là tại gia. Xuất gia với tại gia không bình đẳng. Bạn có thể tu thập đại nguyện dương sao? Bạn có thể vào biển nguyện Di Đà sao? Bạn có thể tu Kinh Vô Lượng Thọ được sao? Không được rồi. Cho nên bao nhiêu người niệm Phật đã niệm mấy chục năm, công phu không đắc lực, không vào được cửa. Nguyên nhân gì vậy? Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Tu pháp môn khác có thể không bình đẳng. Cái pháp môn này trên đề kinh đã nói cho bạn biết, phải thanh tịnh bình đẳng. Bạn không có tâm thanh tịnh, không có tâm bình đẳng thì không thể giảng sanh. Các vị phải biết, bạn không nên thấy một số cụ bà một chữ cũng không biết, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật, lúc lâm chung đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi. Họ dựa vào cái gì vậy? Tâm của người ta thanh tịnh, bình đẳng rồi. Bạn không tin có thể thử mà xem. Bạn đến tiếp xúc họ, họ chấp tay A-di-đà Phật đối với bạn. Người đó là người ác, người hư thế nào? Người bạn thấy không vừa ý, họ nhìn thấy, họ cũng A-di-đà Phật. Họ là bình đẳng mà. Họ là dựa vào cái này mà giảng sanh. Chúng ta quan tưởng tự đại, thế là tiếp tục tạo luân hồi. Người quan tưởng tự đại đều là tạo luân hồi. Đặc biệt là học Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử làm nên một tấm gương tu học Hoa Nghiêm cho chúng ta xem. Cách tu học như thế nào vậy? Học trò chỉ mỗi một mình ta. Ngoài một mình ta ra, tất cả già trẻ nam nữ, các ngành các nghề đều là chư Phật, đều là Bồ Tát. Ta đều phải đảnh lễ cung kính. Các bạn thử đọc Hoa Nghiêm, thử xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, bạn sẽ biết ngay. Không những người học Phật chúng ta đảnh lễ cung kính là chư Phật Bồ Tát, mà ngoại đạo cũng vậy. Hiện nay chúng ta nhìn thấy người Cơ Đốc giáo, người Thiên Chúa giáo, người Đạo Hồi giáo, chúng ta đều phải đảnh lễ cung kính. Những người học ngoại đạo đó, ngoại đạo không nói, còn có một số yêu ma quỷ quái thường hay ở thế gian này hại người, bạn nhìn thấy họ cũng phải đảnh lễ cung kính. Vì sao vậy? Yêu ma quỷ quái là họ mê rồi biến thành yêu ma quỷ quái, chứ bản tánh của họ không phải là yêu ma quỷ quái. Bản tánh của họ cùng với bản tánh của chư Phật Như Lai không hai, không khác. Chỉ là họ mê hoặc điên đảo mà thôi. Cho nên lễ kính là bình đẳng. Hoa Nghiêm là vì chúng ta ở trong tất cả thế gian tu tâm bình đẳng, tu tâm thanh tịnh. Cuối cùng dùng cái tâm thanh tịnh bình đẳng này niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Cái này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta vẫn còn những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này. Vậy thì đời này chỉ có thể nói là kết cái duyên với Phật mà thôi. Nếu muốn thành tựu là điều không thể. Không có đạo lý này. Đây là điều bản thân chúng ta không thể không biết. Nếu muốn ở trong đời này thành tựu thì nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng tâm chân thành, phải dùng tâm bình đẳng, tâm từ bi. Có lẽ có người hỏi, hiện nay cái xã hội này bất thường. Hiện nay cái xã hội này nhân tâm rất hiểm ác. Tôi không hại người, người ta muốn hại tôi. Thế là rất nhiều người đề xướng. Cái tâm hại người không nên có, cái tâm phòng người chẳng thể không. Bạn vẫn còn có cái tâm phòng người, hay nói cách khác, tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn phòng người, có phải bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước như cũ hay không? Cho nên bạn niệm Phật niệm không tốt, có gì phải phòng chứ? Người ta muốn hại, hại thì để họ hại luôn đi, được dịp giảng sanh, chẳng phải việc gì cũng không còn rồi sao? Sợ người ta hại, hay nói cách khác, vẫn không muốn giảng sanh, lục đạo vẫn rất đáng yêu, vậy thì vô phương rồi. Cho nên nhất định phải biết, không sợ người ta hại. Chúng ta nhất định dùng chân thành đối xử tất cả mọi người. Ở nước ngoài, hầu hết người nước ngoài rất coi trọng quyền riêng tư. Bản thân có rất nhiều sự việc là không thể để người khác biết. Chúng ta học Phật, nếu như cũng muốn có riêng tư, thế là xong rồi. Có việc gì không được để người khác biết chứ? Việc không được để người khác biết, có lẽ đều không phải là việc tốt. Đâu có chuyện không được để người khác biết. Học Phật quả thật mà nói, thái độ cơ bản nhất, cần có cái thái độ đó của Tư Mã Quang. Tư Mã Quang trọn đời thẳng thắn, thành khẩn. Ông cả đời làm việc, không có một việc nào không được nói với mọi người. Việc không thể không nói với mọi người. Điều kiện như vậy, học Phật nhất định thành công. Tư Mã Quang là Phật giáo đồ, là người học Phật, trong cư sĩ tại gia có thành tựu. Như vậy chúng ta học Phật rồi, đã xuất gia rồi, vẫn còn việc không được nói với mọi người. Cái này nói thế nào cũng không thể nói được, cũng không bằng ngay cả người tại gia. Cho nên Phật Pháp, cư sĩ Hạ Liên Cư ở trong Tịnh Ngữ nói hay, phải thật làm, không được làm giả. Làm giả không thể thành tựu, phải làm thật, nhất định phải chăm chỉ. Như vậy đã biết là đồng thể rồi. Cái này ở trên lý luận chúng ta tìm ra căn cứ rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là đồng thể, do đó chúng ta phải bình đẳng cung kính, bình đẳng cúng dường, bình đẳng thuyết pháp. Bào ảnh là không chân thật, xương cùng điện là miêu tả thời gian ngắn tạm, giống như hạt xương tia chớp vậy. Sự việc này quả thật là chân tướng của nhân sanh. Chân tướng của nhân sanh là mộng huyễn bào ảnh. Thường thường nghĩ như vậy, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta sẽ tự nhiên mà mất đi, sẽ tự nhiên mà ít đi, sẽ không còn chấp trước nhiều như vậy. Việc gọi là có thể giúp đỡ bạn nhìn thấu. Phật nói với chúng ta, không thực không hư là nói chân tướng sự thật. Chân tướng của chân như bổn tánh là như vậy. Phàm phu chúng ta trụ ở trong cảnh giới hư vọng thì cũng là như vậy. Cái thế gian này có pháp nào là chân thật? Huống hồ là Phật đã đem những sự tướng trước mắt này của chúng ta nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Đó là tướng liên tục của một sát na, 900 nghiệp nhân quả báo mà thôi. Đây thì nói được rõ ràng, cái chân tướng sự thật này đều nói ra rồi. Hiểu được cái chân tướng sự thật này, lại xem đến cái thí dụ này ở trên Kinh Kim Cang, thì thế hội của bạn sẽ tương đối sâu sắc, bạn sẽ giác ngộ. Phật là dạy chúng ta, do sanh tâm kia mà hành bố thí. Vì sao nói chúng ta sanh tâm, nói chúng ta hành bố thí? Bởi vì cái tướng liên tục của sát na sanh diệt đó, nó sẽ thay đổi. Nó không phải hình thành rồi không thay đổi, là nó biến đổi. Sức mạnh nào làm chủ thể sự biến hóa của nó, đang chi phối sự biến hóa của nó vậy? Chính là ý niệm vọng tưởng. Do đó, bằng một thiện niệm liền biến cảnh giới thiện, một cái ác niệm liền biến thành cảnh giới ác. Mười pháp giới thiện ác không như nhau, tầng bậc không như nhau. Hình thành như thế nào? Do vì chúng sanh ý niệm không đồng mà biến hiện ra. Cho nên bạn là thiện niệm thì bạn biến thành tam thiện đạo trong lục đạo, ác niệm thì biến thành tam ác đạo. Trong lục đạo luân hồi thì cái gì làm chủ tể, là cái gì đang chi phối, là ý niệm của bạn, không phải người nào khác. Nếu thực sự bạn đã thấu hiểu được rồi thì bạn sợ ai? Sợ quỷ, sợ vua Diêm La. Vua Diêm La và quỷ từ đâu mà đến? Là từ tâm của bạn mà biến hiện ra. Trong tâm bạn không có quỷ thì quỷ ở đâu mà biến ra chứ? Trong tâm bạn không có vua Diêm La thì vua Diêm La ở đâu mà biến ra? Đều là tâm bạn đang khởi vọng tưởng, nghĩ cái gì thì biến cái đó. Cho nên Phật mới dạy chúng ta, bạn nghĩ Phật thì tốt biết mấy, nghĩ Phật không phải đều biến ra Phật rồi sao? Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật sẽ thành Phật, đây là việc tối thiện. Trên kinh nói nhi sanh kỳ tâm, thực tế mà nói chính là bảo chúng ta sanh cái tâm để nghĩ tưởng Phật, để niệm Phật, thì bạn biến ra cảnh giới, thì bạn làm Phật. Không nên khởi vọng tưởng gì khác, vọng tưởng khác hết thảy đều buông xả, không phải là thật, là hư vọng, không phải là chân thật, cần phải buông bỏ. Thường thường nghĩ tưởng đến Phật nhất định sẽ có lợi ích. Đời sống của Phật là vô thực vô hư, cái gì cũng công khai, thì cái tâm đó mới chân thật thoải mái dễ chịu. Có một việc gì mà không thể nói với người khác thì cái tâm đó của bạn nhất định không an lạc, nhất định không thoải mái. Vì sao vậy? Vì bên trong nó còn chứa những thứ không trong sạch, chưa được lấy ra. Hết thảy đều lấy ra, không có một việc gì mà không thể nói với người khác. Ý nghĩa của cái đoạn này là Phật nói ra cái tổng cương lĩnh, vậy cho chúng ta cách tu như thế nào, ứng dụng vào trong đời sống thường ngày như thế nào, xử sự đối người tiếp vật thường thường phải quán như vậy. Cái quán này chính là ngày nay chúng ta nói nhân sinh quan, vũ trụ quan. Quan điểm của chúng ta đã sai rồi, còn quan niệm này của Phật thì vô cùng chính xác. Có thể thường thường nghĩ như vậy, ngày ngày có thể nghĩ như vậy, thì có thể đoạn phiền não, thì có thể phá tình chấp, thì có thể sanh trí huệ, thì có thể chứng thánh quả. Cho nên đây là phá tất cả tổng quan của phàm tình. Yếu quán, yếu là trọng yếu, tối trọng yếu, yếu cũng là tinh yếu, tinh hoa tinh yếu, dạng bất khả tu du ly giả. Câu cuối cùng này là khuyến khích chúng ta không thể nào rời bỏ. Rời bỏ liền khởi vọng tưởng, rời bỏ liền tạo nghiệp, phải thường thường quán chiếu như thế. Tốt rồi, bây giờ lật trở qua xem đoạn thứ năm. Vô thực vô hư, tối yếu chi nghĩa hữu tam. Yếu là trọng yếu, ý nghĩa tối trọng yếu có ba điểm. Thứ nhất là hình dung tánh đức, cái hình dáng của chân tánh, tánh đức của chúng ta là vô thực vô hư. Thứ hai là hình dung thế nào được tánh đức. Đây là chúng ta thường nói tương ưng. Nếu như không tương ưng thì bạn không có cách nào đạt được. Cái tánh đức này là vô thực vô hư. Chúng ta nhất định phải dùng cái tâm hạnh vô thực vô hư mới có thể chứng được. Thứ ba là hình dung tu tánh đức như thế nào. Tu là nói từ trên sự.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.